nhà vừa rồi, chắc hẳn các quý vị đã đoán ra ta là ai. Ta chính là Bao Hướng Dương, người cai quản phủ. Phủ gì, đâu mi nhỉ?
Ngài lại quên rồi. Phủ Minh Tinh ạ. Minh là sáng, còn tinh là cầu thủy tinh, gọi tắt là Minh Tinh. Ý là cầu thủy tinh luôn luôn tươi sáng dưới sự cai quản của ngài. Thế mà ngài cũng quên.
À rồi, Minh Tinh, ta nhớ rồi. Đến giờ lên công đường xử án rồi, vào vị trí thôi.
Cho truyền giấy béo vào xét xử.
Người quỳ dưới công đường kia là ai?
Dạ thưa ngài, tôi là Dế Béo. 2 năm qua tôi được giao trọng trách trông nom các phù thủy và sản sinh ra đều đặn hàng tháng các chương trình cầu thủy tinh cũng như fresh trên sóng của theo yêu cầu.com.
Hỏi nhà ngươi một câu, sao nhà ngươi lại lằng nhằng thêm dâu thêm ria vào gì lắm đấy?
Thế nhà ngươi có biết vì sao nhà ngươi bị triệu tập đến công đường này không? Trả lời một câu thôi.
Tất nhiên là không ạ.
Được, không biết thì hãy nghe cho rõ đây. Nhà ngươi bị nghi là mắc phải 13 tội đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại đến tinh thần và thể lực của các phù thủy. Ngươi có nhận tội không?
Tôi chả thấy thế, tôi tuyệt đối hài lòng với cách làm việc của tôi.
Được, ta sẽ cho ngươi phải tâm phục khẩu phục mà đối diện với ếch đầu trả. Truyền hạt tiêu, nhân chứng số 1 lên công đường.
Truyền hạt tiêu lên công đường.
Ôi trời ơi, khóc cái gì thế cô kia? Đã ai làm gì đâu mà khóc? Có bằng chứng gì, đưa ra đây luôn đi.
Ơ, còn đoạn thề thốt ạ?
Quên. Hạt tiêu, ngươi có dám đặt tay lên quả cầu thủy tinh và thề là sẽ chỉ nói sự thật, toàn bộ sự thật, không có gì ngoài sự thật hay không?
Ok con gà đen, chuyện nhỏ như con thỏ.
Được, vậy tiếp đi.
Dạ thưa, trong 1 năm bị Dế Béo đàn áp, nhân ngày vừa tròn sinh nhật cầu thủy tinh lần thứ 2, 29 tháng 3 và ngày sinh nhật Fred, mùng 7 tháng 4 tròn 1 tuổi, chúng thần nhân cơ hội thiên thời địa lợi 1 năm mới có 2 ngày trọng đại này để tố cáo hành vi xấu xa của phù thủy Dế Béo ạ. Cơ mà, chả lẽ phải đọc hết cả bản khai này hả quan tòa?
Đương nhiên là phải đọc hết rồi. Người nhớ kể tội là phải có bằng chứng, có nhân chứng đàng hoàng, nghe chưa?
Dạ vâng ạ, nhưng bằng chứng lại không có ở đây mất rồi.
Thế nó đâu ở đâu?
Đây đây, đại nhân đợi tiểu nhân mấy phút. Alo alo, Rubik à, cho xe container chở ngay cáo trạng đến nhá.
Gì đây, cô này, kinh doanh giấy vụn à? Sao lại có cả xe container chở cáo trạng là sao?
No, đại nhân đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đây là những văn bản máng mỏ giả lây theo con cá chê trường kỳ từ ngày này sang ngày khác của mụ Dế Béo. Như là...
Hạt Tiêu ơi là Hạt Tiêu, sao mà ấy lại hành hạ thế hả? Tớ biết ấy là Hạt Tiêu, nhưng mà tớ là phù thủy thông thái mà. Sao không gửi tớ từ 1 ngày năm trước, giờ chỉ việc thông thả lên điểm danh vài tội chính, để loáng một cái là xong mà.
Người vừa nói đó là ai?
Dạ, tiểu nhân là tổng phạm với Dế Béo ạ.
Cái gì cơ?
Dạ, tiểu nhân là nhân chứng số 2, bạn đồng hành với Hạt Tiêu ạ.
Các người lằng nhằng quá, có gì bẩm báo nhanh lên, mất thời gian quá.
Dạ khởi bẩm quan lớn, tiểu nhân vì chán đời muốn tìm một nơi bình yên rộn rã tiếng cười để nương náu bản thân. Cũng vì mê mệt cái giọng của Dế Béo và cảm xúc cuộc sống, nên tự nhiên đã tình nguyện đi theo hắn, gia nhập đội cầu thủy tinh do hắn phụ trách. Nhưng ai dè, tiểu nhân thì có lòng, mà hắn lại chỉ có những lời chê bai rằng giặc.
Đó, ngài xem, cả cái xe container đó, toàn là email dài mấy km của Dế Béo gửi cho tiểu nhân đấy ạ.
Gina hộ vệ, lấy một bức thư lên đọc cho ta xem.
Hai em, trước khi nói chuyện không dễ chịu này, chị nhận xét về bản thu của em trước đấy nhá. 1. Chưa đều tay trong cách làm việc, vì thế nên mới có sự chênh lệch khá rõ ràng ở 4 câu thần chú. Đây là một cách làm không chuyên nghiệp. Em cứ thử tưởng tượng sau này, một mình em làm một công việc khoảng 8 câu thần chú kết hợp pha chế độc dược mà em lại không đều tay thế này thì nó sẽ lổn nhổn thế nào xem. 2. Trỏ quá nhiều rễ cây tầm gai và thuốc độc Sagittarius. Các loại biệt dược khác, nếu cho ít đi được một chút xíu rễ cây tầm gai thì mùi sẽ êm hơn. 3. Đặt tên các loại thuốc không đúng với quy định, dù đã được nhắc lại rất nhiều lần trong mail và forum. 4. Cách phát âm của em ở những từ có dấu sắc hoặc huyền bị méo, có thể là do em cố gắng diễn đạt nên khi đẩy hơi ra không được tự nhiên, dẫn đến méo tiếng. Bây giờ, quay lại chủ đề không dễ chịu ban nãy. Chị muốn hỏi em rằng, mục đích đầu tiên khi tham gia cầu thủy tinh của em là gì? Muốn được học hỏi và trên ninh các công việc, hay là muốn được cưỡi chổi, hay là lý do nào khác? Chị chỉ lưu ý là mục đích đầu tiên nhá, nghĩa là điều em ưu tiên trước hết. Vì qua cách phản ứng của em với việc phân công việc của chị tuần này, chị cảm thấy em muốn tham gia cầu thủy tinh là để được cưỡi chổi. Và vì thế, đáng lẽ ra coi các bạn trong đội là đồng nghiệp thì em lại coi là đối thủ. Và cũng vì thế nên có khi em pha chế tiên đoán rất cầu kỳ với mục đích để được cưỡi chổi. Có khi em lại không đọc thần chú cẩn thận nhiều, mặc dù biết là làm hỏng nhưng vẫn gửi, vì nghĩ là có bạn kia backup cho mình rồi, mình không cần làm tốt cũng ok.
Stop, trời, nhức đầu quá, đau đầu quá, đây là bản tự kiểm điểm của nhà ngươi đấy hả Hạt Tiêu? Thế sự thật là ra làm sao?
Bẩm quan lớn, phải nói là vừa đọc thần chú vừa pha thuốc rất mệt, đặc biệt là tuần đầu tiên. Gần như cả đội đọc các dấu hiệu tiên tri của cầu thủy tinh phải thức đến hơn 2 giờ sáng mới là cạch đi ngủ. Thế tất cả đi ngủ rồi, tiểu nhân ngồi lại và đếm số cung. Tất nhiên, đếm xong thì sẽ đi ngủ ngay, nhưng đếm xong thì lại phát hiện ra giấy béo phân công nhầm nên bị thiếu. Ngày hôm đó, 3 giờ sáng tiểu nhân mới đi ngủ, thế mà hôm sau, 7 rưỡi sáng đã dậy để bắt đầu viết lại lời công thức tiên đoán để nấu thuốc. 2 tuần đầu tiên nhà tiểu nhân không có nồi nấu thuốc. Mọi việc phải nhờ đến Lâm Nhi là huynh đệ đồng môn của tiểu nhân làm hộ, cắt, ghép, mix. Khi đó nhà Lâm Nhi lại không có cú, nhà tiểu nhân thì lại dùng cú chung. Nên cứ một đứa ở nhà soạn nguyên liệu và đọc thần chú, xong lại gửi cú cho một đứa đang ở hàng cú công cộng tên là cà phê wifi để nấu thuốc. Mà đã thế, ở nhà tiểu nhân, việc đọc thần chú vô cùng vất vả, huống chi lúc đó làm đến 4 cung. 2 ngày chủ nhật đầu tiên ngồi làm việc, tiểu nhân ngồi lì ở máy suốt từ 8 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Không ăn trưa, không ăn tối, không ngủ. 1 giờ sáng, nhà tiểu nhân đóng cửa rồi, Lâm Nhi còn phải đứng ngoài cửa trộn nguyên liệu, rồi nhét qua khoe cửa và về nhà ngủ lúc 1 rưỡi sáng, chỉ vì dễ béo bắt phải đổi nguyên liệu ngay lập tức.
Dạ, như thế cũng cho tiểu nhân kể tội với quan lớn ơi.
Được, cho nhà ngươi nói, miễn là ta không phải nghe Hạt Tiêu kể lể gì thêm. Mệt quá, đau đầu quá.
Dạ bẩm đại nhân, về phần tiểu nhân, Ruby, một chàng trai vô cùng tài hoa, thông thái này, tiểu nhân còn có một chút đáng yêu về cái bệnh đản trí và mau quên ạ. Và cũng chính vì thế mà thời gian vắt mũi chưa sạch bước vào cầu thủy tinh, tiểu nhân đã bị dế hạch sách bao điều. Tiểu nhân luôn tin là mình luôn cố gắng với hầu hết nhiệm vụ được giao, nhưng mà cái hoàn cảnh, chính xác là cái hoàn cảnh, nó đã luôn đưa đại tiểu nhân là người nộp bài sau cùng. Mà rõ ràng là thế, nào là nhà cúp điện này, cú ngộ độc chuột chết, rồi lại là hư cái nồi nấu, có phải là do tiểu nhân đâu cơ chứ. Thế nhưng mà dễ cứ luôn lấy cái quả ra mà hành quý tiểu nhân. Do vậy tiểu nhân xin quan lớn đòi lại công bằng phần nào cho tiểu nhân vì những tổn hao tinh thần lúc dễ ghé hỏi thăm các công thức đã được pha chế hay chưa. Nó thực sự là làm tim tiểu nhân đập mạnh, tai ù mắt hoa. Thứ hai là bà ta đôi lúc làm tiểu nhân muốn từ bỏ công việc trên theo yêu cầu, một công việc mà con rất mực là muốn theo đuổi.
Rồi, hai của cậu đã hết những gì muốn giải bày chưa? Gì nào hộ vệ, ta cần trợ giúp. Hiện ta đang quá choáng váng khi nghe cáo trạng. Nhà ngươi mang quả cầu thủy tinh ra đây để quả cầu thủy tinh phân minh giúp ta.
Hạt Tiêu và Rubik nghe rõ đây, hai ngươi chỉ biết hậm hực đổ tội cho Dê Béo, nhưng các ngươi đã quên mất rằng các ngươi được như ngày hôm nay là nhờ sự nghiêm khắc ấy. Các ngươi động một tí là đòi rơi khỏi cầu thủy tinh, nhưng các ngươi lại quên mất rằng các ngươi tự đến và tự hứa hẹn, tự các ngươi ôm đồm công việc, khi hoàn thành không tốt lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thế, lúc các ngươi không hoàn thành mà đến giờ cưỡi chổi thì lấy đâu ra cung mà cưỡi, các ngươi tự úp mặt vào tường kiểm điểm đi.